các bạn trẻ mới đi sinh hoạt ấy, có biết cái trò chơi ta là vua không? Biết không? Không biết à? Trò chơi ta là vua là ví dụ tôi đến trước mặt một anh bạn nào đó, khi mà tôi nói ta là vua, tôi giơ hai tay lên thì bạn phải quỳ xuống và bạn nói tâu bệ hạ, nhớ không? Rồi ngược lại, nếu mà tôi quỳ trước mặt bạn và tôi nói tâu bệ hạ thì bạn phải giơ hai tay lên và nói ta là vua. Ta là vua.
Tâu bệ hạ.
Tâu bệ hạ mà giơ tay ra. Tâu bệ hạ là phải cúm núm chứ, bạn tâu bệ hạ mà giơ tay ra là bạn tội khi quân đó. Là coi chừng bị chém đầu á. Tâu bệ hạ.
Ta là vua.
Rồi. Ta là vua. Quỳ xuống chứ, không đúng không dám quỳ. Chúng tôi là tội khi quân bây giờ, chém đầu bây giờ. Rồi, ta là vua. Tâu bệ hạ.
Ta là vua.
Rồi. Úi giời ngon. Bây giờ các bạn lựa chọn, bạn muốn làm vua hay làm dân?
Làm vua.
Hả?
Còn làm dân thôi.
Bạn muốn làm vua hay làm dân?
Dân.
Tại sao muốn làm dân? Hả? Tại sao anh muốn làm dân?
Con muốn được bình an chưa?
Hả?
Con muốn được bình an.
Dân chắc là bình an chưa? Làm dân chắc có được bình an không? Hả?
Làm vua có nhiều cái lo chưa?
Nhưng mà làm dân có phải lo không?
Lo ít hơn.
Lo ít hơn làm vua.
Làm dân lo ít hơn làm vua.
Dạ.
Rồi.
Dạ, con muốn làm dân.
Hả?
Con muốn làm dân.
Rồi, lý do tại sao muốn làm dân?
Con muốn trở lên người bé nhỏ.
Ui, làm người bé nhỏ. Rồi anh muốn làm vua hay làm dân?
Dạ, muốn làm vua dạ.
Dạ. Lý do?
Sung sướng,
đúng.
Thoải mái,
đúng.
Cái gì cũng muốn là được.
Đúng.
Dạ.
Đúng. Sao?
Dạ thưa con muốn làm vua.
Sao lý do?
Để con được quyền hành, muốn gì được đó, biểu dạ. Biểu đứng thì đứng, biểu đi thì đi.
Bảo chết thì?
Thì chết. Không
bảo
sợ.
Quỳ thì?
Quỳ.
Quỳ đi.
Chết quỳ chết.
Ta thấy là tự nhiên con người mình ai cũng muốn làm vua, ai cũng muốn làm lớn, ai cũng muốn làm to. Giàu và nghèo, chị em chọn giàu hay nghèo?
Giàu.
Giàu chứ. Ngu gì nghèo. Phải không? Giữa là làm lớn, ông to bà lớn, với lại làm cu ly, anh chị em làm muốn làm ông to bà lớn hay làm cu ly? Ông to bà lớn thôi. Anh chị em muốn làm ông chủ hay làm công nhân? Ông chủ bà chủ thôi, đúng không ạ? Tính tự nhiên là mỗi người chúng ta đều muốn như vậy. Cái bản tính tự nhiên là như thế. Và cái đó là ngay ông tổ của chúng ta đó, là ông gì với bà gì? Ông ai trong bảy và cũng đã muốn làm lớn rồi, nên ma quỷ nó mới cám dỗ. Này, tại sao trong vườn này mọi thứ đều được ăn mà một cái cây này là ông bà không được ăn là sao? Tôi không biết, nhưng mà Chúa nói là khi nào mà ăn cái là chết đó. Ôi ông bà ơi, Chúa hù đó. Vì Chúa sợ rằng khi mà ông bà ăn cái cây này là ông bà bằng Thiên Chúa. Cho nên là ông bà Chúa cấm không được ăn, vì ăn sẽ bằng Thiên Chúa, không còn lệ thuộc Thiên Chúa nữa. Nếu mà bằng Thiên Chúa là vua hay là dân?
Vua.
Cho nên Adam, Eva nghe bùi tai. Nghe bùi tai. Mặc dù Chúa đã cho làm bá chủ hết tất cả cái vũ trụ vạn vật này rồi. Chúa dựng nên tất cả và Chúa cho con người ở vào vườn Eden, vườn địa đàng, để mà làm Chúa, làm chủ hết tất cả. Với điều kiện duy nhất phải nhận Chúa làm Chúa, nhận Chúa làm vua. Nhưng mà ma quỷ nó xui. Trời ơi, dại có ăn đi. Ăn đi rồi làm vua. Ăn không? Ăn không? Ăn. Ai ăn trước? Ai ăn trước? Bà hay ông?
Bà.
Cái chừng lại bảo là đầu mối xin tội là mấy bà. Thực ra thì con người ta ai cũng có cái lòng ham muốn như thế thôi, đàn ông hay đàn bà cũng thế thôi. Rồi, bà thì dễ nghe hơn chút thôi, phụ nữ thì dễ nghe. Và đàn ông mình thì cũng còn nghe, mà cũng phải đắn đo. Thì bà ăn trước, rồi bà làm gì? Dụ ông ăn, ăn ông? Giờ nó có cái gì đây?
Trái cấm.
Trái cấm. Thế thì khi mà ta thấy là hai ông bà đã hái trái cấm, không phải là trái táo, cũng chẳng phải là trái cam hay là trái bưởi, trái cóc, chỉ là một cái hình ảnh mang tính biểu tượng cho ta thấy rằng trong cái đầu óc của con người, trong cái ý muốn của con người là người ta đã muốn tách lìa ra khỏi Thiên Chúa, người ta muốn bằng Thiên Chúa. Tội là chỗ đó, tội là người ta không muốn lệ thuộc Thiên Chúa nữa, người ta không muốn suy tôn Chúa làm vua nữa, người ta không muốn suy tôn Chúa làm Chúa của người ta nữa, và người ta muốn tự mình làm vua, tự mình làm Chúa, tự mình điều khiển lấy cuộc đời của mình, không có còn muốn lệ thuộc vào bất cứ một quyền lực nào trên mình, và cũng chẳng muốn lệ thuộc vào bất cứ ai cả. Ai cũng muốn xưng mình làm vua, làm Chúa. Cái tội nguyên tổ nằm ở cái chỗ đó. Tội nguyên tổ nó nằm ở chỗ là con người ta không muốn lệ thuộc vào Thiên Chúa. Cho nên mới có hình ảnh là giơ tay hái trái cấm là như vậy. Chứ chị em đừng có hiểu theo nghĩa đen là hỏi với trái trái cấm là trái táo hay là trái cam hay trái quýt. Cái đó là cũng biểu tượng cho mình thấy là cái tội nó nằm ở trong cái suy nghĩ của con người. Từ cái suy nghĩ ấy nó mới dẫn đến hành động, đúng không? Yeah. Nếu mà cái suy nghĩ của tôi là lạy Chúa, con tín thác vào Chúa, con hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa, con hoàn toàn muốn gắn bó với Chúa, thì lúc đó mình sẽ trở thành những người con ngoan hiền của Chúa. Mà nếu trong suy nghĩ của mình, ôi, mình còn phải lo cái này, mình phải còn tính cái kia, mình phải làm cái nọ, còn giờ rảnh rảnh thì đến với Chúa, nào nghỉ khỏe khỏe thì ghé lại thăm ông chút, còn đây là ta điều khiển cuộc đời của ta, ta làm chủ cuộc đời của ta, bàn tay ta làm nên tất cả, lúc đó thì ta cũng đang là mắc cái tội của nguyên tổ của mình, tức là không muốn lệ thuộc vào Chúa, không muốn để Chúa điều khiển, Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình nữa, mà mọi cái quyết định của mình là ta là tất cả, ta là vua và mọi người phải tâu bệ hạ. Cái trò chơi đó tôi chơi từ bé, hồi đi sinh hoạt từ thiếu nhi, rồi hướng đạo, rồi hiệp hội thanh mẫu, rồi thanh sinh công, lớn lên dắt đứa trẻ đi, vẫn cứ trò chơi ta là vua tâu bệ hạ. Nhưng mà cứ chơi bây giờ mới nhận ra rằng chơi vậy mà nó có thật đấy, nó tiềm ẩn ở trong đầu óc mỗi người chúng ta, đều có ước muốn là phải ta là vua, và muốn người khác phải đến với mình mà tâu bệ hạ, tâu bệ hạ. Ta thấy rằng có một đấng làm vua trên hết các vua, làm chúa trên hết các chúa, đấng mà trong sách tiên tri Daniel nói: trong thị kiến ban đêm tôi mãi nhìn thì có ai như một con người ở đây viết chữ hoa, đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên đấng lão thành và được dẫn đưa tới trình diện. Đấng lão thành trao cho người quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự người. Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một. Vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong. Đấng lão thành ấy là Thiên Chúa Cha, trao vương quyền cho con người viết hoa ấy là ai? Chúa Giêsu, trao cho người quyền thống trị, vinh quang, muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự người. Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một. Vương quốc của người chẳng hề suy vong. Chúng ta thấy trên trần gian này có vị vua nào sống mãi không?
Không.
Có vương quốc nào mà tồn tại mãi không?
Không.
Có đất nước nào mà không hề suy vong
không?
Trong lịch sử ta thấy lúc thì lên voi, lúc lại xuống chó, lúc rất là thịnh, rồi cuối cùng cũng lại là suy, rồi tới tàn, đúng không? Có khi là càng bạo phát thì bạo tàn. Biết bạo phát bạo tàn là sao? Phát nhanh thì xuống nhanh thôi, phát nhanh xuống nhanh, phát sớm thì tàn sớm. Chẳng có một đất nước nào, chẳng một quốc gia nào, chẳng có một vương quốc nào mà cứ tồn tại mãi. Vậy mà ta nghe trong sách Daniel nói rằng con người được trao cho vương quốc, mà vương quốc ấy, thưa anh chị em, đó là quyền thống trị của người, là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một. Vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong. Và người được quyền thống trị muôn người, dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự người. Đấng ấy là Đức Giêsu Kitô. Mà hôm nay Chủ nhật thứ 34 thường niên là Chủ nhật cuối cùng trong năm phụng vụ 2012. Kết thúc năm phụng vụ như là một ngày chủ, ngày tất niên, để bước sang tuần lễ mới là chúng ta bước vào mùa vọng. Chủ nhật thứ vọng, thứ nhất mùa vọng là mùa xuân của giáo hội. Bước sang năm phụng vụ 2013 thì kết thúc năm phụng vụ, giáo hội muốn tất cả mọi vinh quang danh dự đều quy về Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, cùng với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Quy vào Đức Giêsu Kitô là vua vũ trụ. Đức Giêsu là vua trên hết các vua, là Chúa trên hết các Chúa. Mà anh chị em thấy Đấng làm vua trên hết các vua, Chúa trên hết các Chúa như thế nào? Như thế nào anh chị em? Chúng ta nghe ở trong bài đọc 2 sách Khải Huyền nói rằng Đức Giêsu Kitô là vị chứng nhân trung thành, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, trỗi dậy, là thủ lãnh mọi vương đế trần gian. Người đã yêu mến chúng ta và đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của người. Đấy, có ông vua nào mà lấy chính máu của mình để mà rửa tội cho dân không? Có ông vua nào mà lấy chính mạng sống của mình để mà đền thay tội lỗi cho dân không? Có không? Không. Mà Đức Giêsu Kitô đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của người. Có thấy hạnh phúc không thưa anh chị em? Sống trong một vương quốc mà vị vua ấy đã lấy chính cái chết của mình để đền thay tội lỗi của dân, lấy máu của mình rửa sạch tội lỗi của dân, và làm cho chúng ta trở thành một dân tư tế xứng đáng để phụng thờ Thiên Chúa là Cha. Anh chị em mình phải thấy mình hạnh phúc vậy chứ. Có người nói cha ơi, mừng quá, mà sao vậy? Con mới thi đậu quốc tịch. Ê, xù, con mừng quá, 10 năm nay con mong đợi mãi, con cầu khấn mãi mới được vô quốc tịch Mỹ. Rồi cái vô quốc tịch Mỹ xong rồi làm gì? Rồi chết chứ làm gì? Cái này trả lời hay hết, cái này trả lời hay hết. Vô quốc tịch mới xong rồi chết, mà không vô cúng chết, vô cúng chết. Mà mình cảm thấy được vô quốc tịch Mỹ được sung sướng hạnh phúc lắm, mà mình không thấy được cái hạnh phúc đó là mình vào được vương quốc của Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô là vua, mà chúng ta là dân. Dân này đã được quốc tịch, không phải quốc tịch Mỹ, quốc tịch Pháp hay là Đức hay là Úc, nhưng mà đã là quốc tịch của nước trời, là công dân của nước trời. Công dân của nước trời mà có Đức Giêsu làm vua trong một vương quốc, mà chúng ta là những người đã được rửa sạch bằng máu của Ngài để chúng ta xứng đáng thành dân tư tế, thành một vương quốc để xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa là Cha. Anh em có cảm thấy vui mừng không? Có thấy hallelujah? Tạ ơn Chúa. Mình em chị nói tạ ơn Chúa. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Vì đã cho con được làm công dân của nước trời. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Vì đã cho con không phải thi mà vẫn đậu. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Không phải thi gì đâu. Không phải thi gì đâu mà vẫn đậu. Vì Chúa đi tìm chúng ta, mời chúng ta vào. Chứ không phải mình phải làm đơn, mình xin rồi phải nhờ luật sư rồi thì phải biết bao nhiêu là cái này khác không. Con người đến đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Và khi một người trở lại thì cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một người trở lại. Tức là một người gia nhập vào vương quốc của Thiên Chúa. Một người gia nhập vào vương quốc của Thiên Chúa, Chúa đi tìm, Chúa năn nỉ, Chúa kêu mời, Chúa nói rằng ta khát, ta đợi, ta chờ, ta trông. Và Chúa vẫn cứ phải hát rằng hẹn chiều nay mà sao không thấy. con như em đâu mà em. Không thấy con đâu cả. Chúa mong đợi chờ ta được vào trong vương quốc của Ngài. Mà mình phải thấy cái hạnh phúc đó ấy. Thế chị em ngồi đây và cảm thấy rằng mình đang là thần dân của Chúa. Mà Chúa là vua, mà vị vua ấy. Anh chị em thấy vua thì có cái gì trên đầu? Vương miện, phải không? Có những vương miện hay là nữ hoàng hay là hoa hậu gì có vương miện thì gắn bao nhiêu là kim cương trên đó nặng nề. Còn anh chị em thấy Chúa Giêsu là vua trên hết các vua. Ngài có cái vương miện rất là đẹp. Đó là cái gì? Đâu rồi. Cái vương miện của Ngài là mạo gai. Mạo gai. Nơi đó là những cái gai nó đâm vào trong, thấu trong đầu của Ngài. Rồi người ta thấy rằng vua thì có triều thiên, mà triều thiên đó là mạo gai. Rồi vua thì có ngai, ngồi trên ngai, phải không? Ngai vàng, bệ rồng, ngai vàng. Rồi mọi người phải đến mà phủ phục. Vậy thì cái ngai của vua Giê-xu đó là cái gì? Thánh giá. Mà người có ngồi được không? Không ngồi. Đứng được không? Đứng không đứng được. Ngồi không ngồi được. Ông bà ngồi xa lăn còn đỡ, còn được ngồi xa lăn có người đưa người đẩy, đúng không ạ? Còn Chúa Giêsu là vua trên hết các vua, Chúa trên Chúa hết các Chúa, mà lại không đứng không ngồi được, chẳng nằm được, mà làm cái gì? Treo. Treo bằng cái gì? Đinh. Thưa anh chị em, những cái đinh đâm thấu tay thấu chân Ngài, dính vào cái ngai đó là cái thập giá. Một vị vua mà yêu thương chúng ta đến mức độ như vậy. Và vua thì có áo bào, phải không? Áo cẩm bào, vàng giát lóng lánh, đi đâu là phải tiền hô hợ ủng. Còn Đức Giê-xu, áo bào của Ngài là gì? Là cái gì? Là áo da. Đúng như ông nói, trần truồng ô nhục trên cây thập giá. Trần truồng ô nhục trên cây thập giá. Ta nhìn lên cái thập giá, thấy lời của Chúa nói, khi nào ta bị treo trên thập giá, ta sẽ kéo mọi người lên với ta. Chúa sẽ kéo mọi người lên. Kéo mọi người lên khỏi cái vũng lầy của tội lỗi. Kéo mọi người lên khỏi cái vũng lầy của sự buồn chán, của sự thất vọng, của sự chán nản, của sự ngã lòng. Chúa lôi, Chúa kéo chúng ta lên bằng tình yêu của Ngài, tình yêu của một vị vua mà treo mình trên cây thập giá. Mà ai treo? Ai treo? Chính những cái người mà Đức Giê-xu đã yêu và yêu cho đến cùng thì lại treo Ngài trên thập giá đấy. Chính những cái người mà mới một tuần trước còn hoan hô vua David vạn tuế đấng nhân danh Chúa mà đến, nhớ không? Ngày lễ gì? Lễ lá đó. Đúng, đó là họ hoan hô con vua David đấy. Tung hô rồi lấy áo trải xuống đường, rồi càng cái lá phất lên. Chúa Giê-xu tiến vào thành Jerusalem. Nhưng mà Ngài tiến vào đó không phải như là một vị vua với uy nghi để mà ngồi chễnh chệ trên ngai mà xưng ta là vua. Ta là vua. Ta là vua. Không. Ngài như là một vị vua hiền từ, khiêm nhường. Một vị vua hiền từ và khiêm nhường, không dùng quyền của mình để mà thống trị, nhưng mà dùng tình yêu của Ngài để mà hoán cải con người. Một vị vua cưỡi trên cái con lừa, chứ không phải là trên cái xe giá mà phải bao nhiêu người khênh, hoặc là phải có tiền hô hậu ủng. Bây giờ thì đi một chuyên cơ đặc biệt, rồi có cả bao nhiêu là lính để mà bảo vệ. Không, Ngài chẳng có ai mở đường hết, mà Ngài tự mình vác cây thập giá. Ta thấy không? Ngài vác cây thập giá và vẫn cứ một mình vác cái cây thập giá, mà bị chính những cái người dân mà họ đã nhận được biết bao nhiêu ân huệ của Ngài suốt 3 năm trời đi rao giảng. Chúa đã làm cho người mù được, người què được, người điếc được, người câm được, người chết. Vậy mà bây giờ chính những cái con người mà được biết bao nhiêu ân huệ của Chúa lại quay lại mới hôm trước là hoan hô con vua David, mà hôm sau thì lại đóng đinh nó vào thập giá. Phi-la-tô đưa Đức Giê-xu mình đầy máu, khoác trong một cái tấm áo đỏ, đội trên đầu một cái mạo gai làm triều thiên, cho cầm một cái cây gậy và nói: đây là vua các ngươi. Dân chúng hô: đóng đinh nó vào thập giá. Phi-la-tô nói: đây là vua các ngươi. Họ càng la to:
đóng đinh nó vào thập giá.
Hô to lên, họ càng la to:
đóng đinh nó vào thập giá.
Đây là vua của các ngươi.
Đóng đinh nó vào thập giá.
Đây là vua của các ngươi.
Đóng đinh nó vào thập giá.
Đây là anh em của các ngươi.
Đóng đinh nó vào thập giá.
Thấy ghê gớm không? Thấy ghê gớm không? Đây, ngày hôm nay vẫn còn biết bao nhiêu tiếng là đóng đinh nó vào thập giá. Chúa Giê-xu đã bị chết một lần, máu đã đổ ra một lần đền thay hết tất cả rồi. Vị vua ấy, ta có vua dầu hỏa, ta có vua gì nữa? Vua gì? Phi cơ. Rồi vua gì nữa? Michael Jackson gọi là vua gì? Vua nhạc rock phải không? Rồi thì nhạc pop gì đó phải không? Rồi thì nhiều vị vua lắm, mang danh về cái gì, chuyên về cái gì thì gọi là vua về cái đó. Chuyên về nhạc rock là vua nhạc rock, chuyên về nhạc pop là vua nhạc pop, mà chuyên về đá banh chẳng hạn là vua
phá lưới
rồi. Giỏi thiệt đấy, mà là cái gì cũng biết. Tạ ơn Chúa. Thì ta thấy vậy thì Đức Giê-xu là vua gì? Để anh chị em tìm một cái danh xưng nào xứng đáng với vị vua ấy. Đá banh giỏi gọi là vua phá lưới, hát nhạc giỏi gọi là vua nhạc pop, nhạc rock. Vậy thì Chúa Giê-xu được xưng là vua gì?
Vua tình yêu.
Lại bà này nữa. Chúa Giê-xu là vua tình yêu. Vì không có một vị vua nào mà yêu thương thần dân của mình đến mức độ mà đổ máu ra rửa sạch tội lỗi của dân và lấy chính mạng sống của mình đền thay tội lỗi của dân. Và yêu thì yêu cho đến cùng, cho nên danh xưng của Chúa Giê-xu là vua tình yêu. Không có ai vượt qua được Đức Giê-xu về vấn tình yêu hết. Yêu và yêu cho đến cùng. Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu? Người liều mạng sống vì người mình yêu. Có ai trên trần gian này dám liều mạng sống vì người mình yêu không? Có hai người yêu nhau lắm, giống như là hai bạn này ngồi kháng khít với nhau như thế này.
Bạn chồng con.
Ơ chồng con. Anh chị có đạo.
Vâng.
Con tên gì?
Dạ con tên Tâm ạ.
Bạn Tâm. Con tên gì?
Dạ con Việt.
Việt hả?
Dạ. Yeah.
Rồi Tâm với Việt. Có hai bạn trẻ tên là Tâm Việt, yêu nhau khăng khít như vậy. Nhưng mà bố mẹ bảo là không có đạo thì không có cho cưới. Mà Tâm với Việt thì Việt hả?
Dạ.
Yeah. Việt bảo là nếu mà con không cưới được Tâm thì con
chết.
Tâm cũng bảo Tâm cũng bảo là nếu mà Tâm không cưới được Việt thì Tâm chết. Vậy thì hai đứa mình cùng chết. Vì không, bố mẹ nhất định không cho Tâm Việt lấy nhau mà. Rồi chuyện xảy ra là bố mẹ nhất định cấm cản Tâm với Việt không được yêu nhau. Thế thì một bữa kia hai người hẹn hò nhau, bây giờ mình không lấy được nhau ở trên trần gian này thì mình cùng nhau đi xuống suối vàng để mình được sống bên nhau, cùng chết để mà được sống bên nhau. Thế thì Tâm với Việt mới rủ nhau ra đây. Đấy. Tâm với Việt mới rủ nhau, hai đứa mình hẹn hò nhau là đi ra cái giếng ở đằng sau vườn, sau đó có cái vườn đó, là hẹn đúng 12 giờ đêm. Hẹn đúng 12 giờ đêm là hai đứa mình sẽ đứa trước đứa sau nhảy xuống để mà cùng chết với nhau. Vì đi một lúc thì bố mẹ biết, cho nên là hẹn hò nhau. Rồi hai người bắt đầu hẹn hò nhau. Tâm hả?
Dạ.
Thôi Tâm để cho Việt đi trước. Được chưa? Rồi việc đi trước, việc đi trước. Rồi tâm ngồi trong hốc cây, tâm ngồi trong đó, tâm ngồi đó chờ. Rồi việc ra trước, việc mới thấy cái giếng, việc mới thấy cái giếng. Rồi hứa với nhau là cùng nhảy xuống giếng để mà chết, nhưng mà việc phải đi trước để nhảy xuống vì lý do là sợ bố mẹ biết, người ta biết thì hai đứa không chết được. Cho nên Việt mới nhìn xuống cái giếng. Bây giờ mà hai đứa cùng hẹn nhau nhảy xuống để mà chết. Bây giờ Việt nhìn xuống cái giếng, có nhảy hay không?
Không. Không. Hả? Không.
Chị em nghe nó đều chưa? Nó mới hẹn với con Tâm là nó nhảy, bây giờ nó lên nó bảo bị có nhảy không?
Dạ không.
Tại sao không nhảy?
Dạ con sợ chết.
Hả?
Con sợ chết.
Mà mới hứa với người ta rồi mà. Cho nên Tâm nó không nhảy. Việt chứ không? Việt thì không nhảy. Nhưng mà đã hứa với Tâm là phải nhảy rồi. Cho nên phải làm sao để cho Tâm nó biết là Việt mà nhảy. Thì hai đứa hẹn nhau là nếu Tâm, Việt có nói với Tâm là nếu mà ra giếng đó mà thấy có cái đôi giày của anh để lại là biết là anh đã nhảy xuống rồi, cho nên mới cởi đôi giày ra. Thế đấy. Cởi đi rồi để lại đó và không có đi mất, ra kia ngồi, ra kia ngồi chờ, ngồi vô bụi chuối, bụi chuối ngồi chờ. Rồi ngồi bụi chuối để chờ nấp sau đó. Rồi bắt đầu Tâm tới giờ đó Tâm mới nhìn xuống giếng, thấy có đôi giày. Nhìn xuống thấy có đôi giày. Và Tâm có tin rằng Việt nó nhảy xuống. Con không có nhìn thấy chuyện lúc nãy nha. Con ở trong nhà có gì, hai đứa hẹn nhau xong hết rồi. Bìa ra đây, bìa Tâm mới nhìn xuống thấy có cái đôi giày. Và hẹn nhau là nếu thấy đôi giày là biết rằng Việt đã nhảy xuống rồi, đúng không? Rồi bìa Việt đã nhảy xuống rồi, Tâm có nhảy không?
Có. Có chà.
Có không?
Có.
Cái này thuộc loại hàng hiếm. Hàng quý hiếm. Nếu mà nhảy được như vậy thì tuyệt vời quá. Nhưng mà khổ nỗi cuộc đời nó đâu có phải đơn giản như vậy. Đó thôi chứ. Bước lên rồi bước xuống chứ không có nhảy đâu. Và Tâm mới nhìn xuống mới nói với Việt là anh dạy thì cho anh chết. Đồ dạy thì chết. Nghe lời con gái thì chết. Dạy thì chết. Và chết một mình. Tâm không có nhảy đâu. Ngu gì mà nhảy. Nó dạy thì cho nó chết. Rồi cuối cùng Tâm tính đi. Nhưng mà chưa đi. Tại sao chưa đi? Đúng, tiếc đôi giày. Tâm mới cúi xuống lượm đôi giày. Vừa mới đi ra khỏi thì bắt đầu Việt nó ở trong nó nhìn thấy.
Của anh em chạy.
Rốt quá con này. Cầm đấy. Cầm mấy đôi giày vì tiếc đôi giày đem về bán cũng được ít tiền. Thì gì? Tâm này mới cầm mấy đôi giày. Việt ở trong bụi thấy được lòng dạ đàn bà. Nó hứa với mình mà nó nhảy xuống, mà nó có nhảy không? Không. May mà Chúa thương mình khôn ngoan, mình không nhảy. Nếu mà nhảy bây giờ mình chết mấy mình? Một mình. Mà nó đứng ở trên nó bảo là đồ ngu. Cho nên là Tâm ở Việt tức lắm, mà nó lại còn vớ cái đôi giày của mình nó bán. Cho nên Việt mới từ trong bụi chuối nhảy ra bóp cái cổ Tâm. Bóp cổ Tâm và nói trả tao đôi giày. Thế thì chị em thấy là tình yêu của con người, trái tim của con người nó chỉ có giới hạn như vậy thôi. Nó là người dám chết cho người mình yêu, không có dễ. Bây giờ mời anh chị em hãy sống cho người mình yêu đi. Chứ còn nó chết cho người mình yêu nghe nó nặng, nó sợ, không ai dám. Bây giờ chúng ta tôn vinh Chúa Giêsu làm vua tình yêu. Đức Giêsu nói phải, tôi là vua nhưng mà nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu tôi không thuộc về thế gian này, vậy thì những người dân của Chúa, những người dân của nước trời cũng nhớ rằng nước ta không thuộc về thế gian này. không, ta ở giữa thế gian này nhưng mà không thuộc về thế gian này. Có nghĩa là ta vẫn ở giữa thế gian nhưng mà ta không xử sự theo kiểu thế gian, như câu chuyện ví dụ tôi vừa mới nói đó, là người ta chỉ có yêu nhau bằng đầu môi chót lưỡi mà thôi. Và nếu mà Việt biết hát thì Việt sẽ hát đàn bà ôi đàn bà gì đó mật ngọt đó, đêm nay đắng cay hôm sau thì đại khái thế. Rồi Tâm cũng nói đàn ông ôi đàn ông. Và chúng ta thấy lòng dạ con người, mình thấy rằng hôm nay họ thế này, ngày mai họ thế kia. Hôm nay còn đang là hết lòng hết dạ vì mình, còn đang hoan hô mình như là dân Do Thái tung hô Đức Giêsu vạn tế vua David, nhưng mà chỉ ít bữa sau cũng chính con người hoan hô ấy lại quay lại đả đảo đong đình nó vào thập giá. Lòng dạ con người là như vậy, cái tình yêu của con người nó hạn hẹp, nó nhỏ bé là như vậy. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng nước ta không thuộc về thế gian này. Vậy thì anh chị em tôn vinh Chúa Giêsu làm vua thì mình cũng xác tín như là Đức Giêsu, nước chúng ta không thuộc về thế gian này. Nước chúng ta không thuộc về thế gian này. Không thuộc về thế gian này có nghĩa là ta vẫn sống ở thế gian này. Nhưng mà cách xử sự của chúng ta là cách xử sự của con cái Thiên Chúa, cách xử sự của những người là sống trong vương quốc Thiên Chúa, chứ không xử sự theo kiểu trần gian. Xử sự theo kiểu trần gian như ví dụ vừa rồi đó, yêu đầu môi chót lưỡi thôi, chứ có ai dám hy sinh, có ai dám chết cho người mình yêu đâu. Có đôi giày nó còn lấy lại mà, thấy không? Rồi nó bỏ đâu. Thế thì con người ta trần gian này, thế gian này xử với nhau theo kiểu đó là luôn luôn tìm cái lợi cho mình, luôn luôn là muốn mình phải hơn người, lúc nào cũng muốn ta làm vua. Giữa người vợ với người chồng cũng muốn ta là vua, và người vợ cũng muốn ta làm nữ hoàng, chẳng ai chịu ai cả. Rồi cha mẹ với con cái, cha mẹ cũng muốn con cái mình phải vâng phục mình, ta là vua. Con cái nó cũng muốn chống lại cha mẹ, cãi vào lời cha mẹ, nó cũng muốn ta là vua, phải không? Rồi ở trong một cộng đoàn cũng vậy, ta sống ở trong một cộng đoàn, trong ca đoàn, trong hội đoàn cũng vậy, luôn luôn xảy ra những cái xích mích, luôn luôn xảy ra những cái chuyện tranh chấp vì lý do đơn giản là ai cũng muốn ta là vua hết, đúng không ạ? Ai cũng muốn ta là vua, tranh nhau để làm trưởng nhóm, tranh nhau để làm trưởng khóm, tranh nhau để làm trưởng ấp, tranh nhau để làm ông trùm, tranh nhau để làm ông này bà kia, ngay ở trong đạo. Mà mình quên rằng khi mình vào trong đạo thì mình phải nhớ rằng nước ta không thuộc về thế gian này. Vậy mà mình vẫn cứ sống với nhau như kiểu thế gian. Trong khi đó nếu mà nước ta không thuộc về thế gian này thì ta phải xử như Đức Giêsu, ai là người làm đầu thì phải làm người phục vụ anh em. Càng làm lớn bao nhiêu thì phải càng cúi xuống mà phục vụ anh em. Chúa Giêsu làm vua, Chúa Giêsu là Chúa. Vậy mà thầy là thầy, thầy là Chúa mà thầy còn cúi xuống mà rửa chân cho anh em. Thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Đây, sống trong vương quốc của nước Thiên Chúa là như vậy. Nước ta không thuộc về thế gian này là ta xử sự với nhau như thế, thưa anh chị em. Xử sự với nhau như thế. Rồi trong đời sống dâng hiến, đời sống tu trì cũng vẫn cứ bị cái dòng máu của Adam nó làm. Ai cũng muốn tam là vua, người làm bề trên, đúng ra thì phải là người được anh em chọn lên, được chị em chọn lên trong cộng đoàn nam hay là cộng đoàn nữ tu, là người mà được gọi là bề trên, có nghĩa là người đầy tớ của anh em, đầy tớ của chị em, chứ đâu phải là người đứng mà ra lệnh, ra lệnh, ra lệnh rồi tất cả cứ phải răm rắp mà tuân theo. Thậm chí mà trồng cái cây mà bắt trồng ngược cũng phải trồng. Thậm chí mà bắt làm những công việc mà nó trái khoáy cũng phải làm, để mà thử thách con người. Thì nếu mà thực sự những người mà được Chúa và anh em, chị em lựa chọn để người lãnh đạo, để người cầm đầu ở trong cộng đoàn, ở trong giáo hội, thì luôn luôn phải nhớ được rằng là ta là người hầu hạ, người đầy tớ của mọi người. Phải nhớ được câu rằng thầy là thầy, thầy là Chúa mà còn cúi xuống rửa chân cho anh em, thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau, chứ không phải anh em hãy đi nhau, không phải anh em hãy đạp nhau, chứ không phải anh em loại trừ nhau, chứ không phải anh chị em tranh hơn tranh thua rồi thì bẻ phái, rồi thì trù dập nhau, rồi thì làm mọi cách để mà hơn người khác. Không, nước ta không thuộc về thế gian này. Nước ta không thuộc về thế gian này. Cho nên khi mình tôn vinh Chúa Giêsu làm vua, thì mình hát ôi Giêsu, Chúa Giêsu làm vua, mình tôn vinh Chúa Giêsu làm vua, tốt lắm, hát hay lắm, đẹp lắm, mình cung nghinh đặt Chúa lên tòa cao, đẹp lắm. Nhưng mà khi mình tôn vinh Chúa Giêsu làm vua, mình có để Chúa làm vua cuộc đời của mình không? Để Chúa làm Chúa gia đình của mình, cộng đoàn của mình hay không? Để cho Chúa hướng dẫn, Chúa điều khiển từ suy nghĩ, tư tưởng đến hành động của mình hay không? Trong mọi quyết định của mình có lấy lời Chúa ra để mà mình xử với nhau và mình sống hay không? Hay là mình cứ lấy cái tôi của mình, tôi có quyền, tôi nói anh phải nghe, chị có quyền, chị nói em phải nghe, bà có quyền, bà nói cháu phải nghe, lúc nào ta cũng sử dụng quyền hành, thì có khác gì vua Chúa trần gian? Lúc đó thì nước của chúng ta đã thuộc về trần gian. Trong khi đó Chúa nói rất rõ, nước tôi không thuộc về thế gian này. Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nước thế gian này dù có thế nào đi nữa, dù có cao sang cường thịnh hùng mạnh thế nào đi chăng nữa, thì cuối cùng nó cũng đi đến chỗ tiêu vong. Chẳng có cái gì là tồn tại vĩnh viễn hết. Chỉ có duy nhất vương quốc của Thiên Chúa như chúng ta vừa mới nghe là tồn tại mãi mãi. Và chỉ có một mình Đức Giêsu Kitô được gọi là Alpha và là Omega. Ta nghe trong bài đọc thứ hai nói rất rõ về vai trò của Đức Giêsu. Kính dâng người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Kìa, người ngự đến giữa đám mây, ai nấy sẽ thấy người, cả những kẻ đã đâm người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy người. Đúng thế, amen. Đức Chúa là Thiên Chúa phán, ta là Alpha và Omega, là đấng hiện có, đã có và đang đến, là đấng toàn năng. Chúng ta suy tôn một mình Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng mà thôi, không một tôn thờ một thần nào khác cả. Ý vậy mà ta tôn vinh Chúa là Chúa, đấng đã có, đấng đang có và đấng sẽ đến ấy, đấng đầy quyền năng ấy. Nhưng mà đôi khi lại chạy theo tà thần, chạy theo thầy bói, chạy theo thầy ngải. Tôi thấy vì nhiều người còn chạy về Việt Nam để mà xin bùa ngải nữa, dù là mình là người Công giáo. Cho nên mình tôn thờ Thiên Chúa nhưng mà lại bắt cá hai tay, đúng không? Mình tôn thờ thần bài, tôn thờ thần rượu, tôn thờ thần thuốc lá, tôn thờ thần đề, thần đề có, thần gì nữa? Thần cá độ nữa. Mình đặt quá nhiều thần mà mình quên mất cái vai trò của Đức Giêsu Kitô. Ngài là Alpha và Omega, tức là hai mẫu tự đầu và mẫu tự cuối của Hy Lạp. Alpha là đầu, Omega là cuối. Có nghĩa là Ngài là khởi thủy và Ngài là cùng đích. Đức Giêsu hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một. Cho nên quyền năng của Ngài, lòng thương xót của Ngài, tình yêu của Ngài luôn luôn thiên thu vạn đại. Có nghĩa là không có phải là ngày xưa, thời Do Thái, thời cách đây 2000 năm thì Đức Giêsu làm những phép lạ, Đức Giêsu làm những cái dấu lạ này, còn bây giờ thì không có nữa. Vậy thì còn là Chúa nữa không? Không, vậy thì Chúa Giêsu chỉ là một nhân vật lịch sử thôi. Nhưng mà mình phải, lời Chúa nói rất rõ mà. Nhiều khi mình không tin như vậy là mình trở thành người rối đạo, lạc đạo. Lời Chúa nói rất rõ là hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn chỉ là một và mãi mãi thiên thu vạn đại. Cho nên Đức Giê-xu ấy ngày hôm nay vẫn đang sống động ở giữa chúng ta, vẫn đang hiện diện ở giữa chúng ta, vẫn đang thi thố quyền năng của Ngài, lòng thương xót của Ngài, tình yêu của Ngài trên chúng ta hôm qua, hôm nay và ngày mai và mãi mãi. Vẫn là một Chúa đó thôi, một Chúa đó thôi. Anh chị em phải xác tín vào điều đó, để ai mà nói cái gì thì nói, anh chị em phải vững tin vào như vậy. Không có ngả nghiêng, ôi chuyện đó là ngày xưa chứ bây giờ đâu có. Ủa, vậy là sao? Vậy thì bây giờ đang thờ một Chúa nào? Đúng không? Đúng không? Người bắt bẻ chúng ta, ôi chuyện đó ngày xưa Chúa làm phép lạ chứ bây giờ Chúa đâu có làm. Ôi sao kỳ vậy? Ngày xưa Chúa đi tìm kiếm cứu chữa gì mất chứ bây giờ đâu có. Ơ kìa, chết rồi. Chết rồi. Vậy mình hạ bệ Chúa xuống khỏi ngay ngay rồi. Vì Chúa ngự trên ngai thiên thu vạn đại cơ mà. Tại sao vậy? Tại sao lại không tin rằng Chúa đang sống động ở giữa chúng ta? Tại sao không tin rằng Chúa vẫn đang yêu thương chúng ta? Mà tại sao không tin rằng Chúa vẫn đang tỏ quyền năng của Chúa trên chúng ta? Nếu chúng ta một lòng một dạ tin tưởng quy phục vào Chúa, lạy Chúa, xin hãy đến làm chủ cuộc đời của con đi. Xin hãy hướng dẫn tư tưởng của con đi. Hướng dẫn lời nói của con đi. Hướng dẫn hành động của con đi. Lúc nào con cũng có Chúa ở trong con hết. Cho nên khi có Chúa ở trong con rồi thì con đối xử với anh em con như là những người anh em con một cha trên trời. Con đối xử với nhau không phải là người xa lạ nữa, vì chúng con cùng có Chúa là cha mà. Chúng con là những người dân trong một vương quốc mà đã được Chúa lấy máu của Chúa rửa sạch tội lỗi chúng con rồi. Không còn phân biệt giai cấp, không còn phân biệt chủng tộc, không còn phân biệt ngôn ngữ, không còn phân biệt giàu nghèo, không còn phân biệt mà sang hèn nữa, mà tất cả chúng con đều là anh em với nhau. Hãy xử với nhau như là những người con của Chúa, chứ không phải là thuộc về thế gian. Hallelujah. Được không thưa anh chị em? Được không? Được không ạ? Vì chúng ta cùng nhau hát bài nhé. Vui sướng thay được làm con Thiên Chúa, vui sướng thay làm anh em mọi người, vui sướng thay vạn sự ơn Chúa ban, và cả cuộc đời đẹp tựa cánh thần tiên. Bây giờ mời anh chị em cùng đứng lên, chúng ta hát bài tôn vinh Chúa Giêsu làm vua đó. Ôi Giêsu, anh chị em biết bài hát đó không ạ? Chúng ta cùng hát chung bài hát Chúa Giêsu làm vua, để chúng ta tôn vinh Chúa là vua tình yêu, để chúng ta tôn vinh Chúa làm vua lòng mọi người, để chúng ta tôn vinh Chúa, chúng ta đón rước Chúa vào trong tâm hồn chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa làm vua lòng mỗi người chúng con, Chúa làm vua tâm hồn chúng con. Xin Chúa hướng dẫn suy nghĩ của con, lời nói của con, hành động của con, để con hoàn toàn thuộc về Chúa, hoàn toàn quy phục Chúa, hoàn toàn để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời của con, mỗi người chúng con. Chúng con là những người dân của vương quốc. Vương quốc ấy thiên thu vạn đại. Vương quốc ấy không thuộc về thế gian này. Con sống giữa thế gian này, nhưng con không thuộc về thế gian này. Con xử sự với nhau như là những người con của Chúa, những người anh em với nhau, chứ không phải như người dưng nước lã, không phải như kẻ thù, không phải như những người xa lạ. Xin Chúa ngự trị trong tâm hồn chúng con, ngự trị trong gia đình chúng con, trong cộng đoàn chúng con, trong giáo xứ chúng con và trên thế giới này, để tất cả chúng con cùng một lòng, một dạ, một ý là lấy Chúa làm lẽ sống, Chúa hướng dẫn, điều khiển cuộc đời của chúng con. Chỉ như thế, chúng con mới được bình an, gia đình mới được bình an, cộng đoàn mới được bình an, và thế giới này mới được bình an đích thực.
Ôi Giêsu, Chúa Giêsu là vua, Chúa muôn vua là vua. Ôi Giêsu, khi nghe tên Thánh Chúa Giêsu, các tận trời mừng sáng, các bà thần chạy trốn, khắp trời đất thiên thu.
lạy Chúa Giêsu, chúng con muốn được ở trong trái tim của Chúa, trong trái tim Chúa yêu muôn đời. Con xin được một chỗ nghỉ ngơi, nhỏ bé thôi, được ở trong trái tim của Chúa, trái tim của vua tình yêu, đó là hạnh phúc cho chúng con. Được ở trong trái tim của Chúa, trái tim của vua tình yêu, chúng con mới có thể yêu thương nhau, mới có thể tha thứ cho nhau, mới có thể đón nhận nhau, mới có thể xử với nhau như là những người con của Thiên Chúa. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi.
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, phải một đời yêu dấu chúng con gần xa. Khoan trong đời con sống chưa chan đời ca, có an bình Thiên Chúa trái tim nào.